Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc sau đây chương 3 của sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 3 này có tựa đề Phải Chăng Là Bốc Đồng 1943, là một chương dành cho chuyện kể của người mẹ. Chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc sách. Đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước, mẹ của Long kể về thời thơ ấu của bà. Ông ngoại của Long mất lúc bà 13 tuổi. Bà ngoại lấy lẽ ông phó, rồi hai vợ chồng qua Lào làm ăn. Mẹ của Long ở lại làng, sống với vợ cả của ông phó cùng hai người con gái của ông.
Bà ngoại theo ông phó qua Lào làm ăn vì ở lại quê không biết làm gì để sống. Ông phó đâu phải tay làm ruộng. Trong thập niên 1930, nhiều người phải bỏ làng ra đi vì kinh tế khó khăn. Ngày xưa, theo truyền thống gìn giữ đất Hương Hòa để thờ cúng ông bà tổ tiên, phải bỏ quê đi như thế là một nỗi bất hạnh lớn. Nhưng với ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, các truyền thống cũ cũng nhạt dần, bắt đầu từ Nam Kỳ là một thuộc địa của Pháp, dần dần lan ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ là hai xứ bảo hộ của chính phủ Pháp. Những người nghèo khổ ở lưu vực sông Hồng, theo phong trào mộ phu đi vào trong Nam, vào vùng cao nguyên hoặc bên cao nguyên, làm phu trong các đồn điền cao su, hoặc xa hơn nữa qua Tân Thế Giới, tức là Nouvelle Calédonie, là một quần đảo ở Nam Bán Cầu, cũng là một thuộc địa của Pháp. Nơi này cần nhân công làm việc trong các hầm mỏ nickel. Cũng có người được tuyển qua Pháp làm thợ thuyền. Một số ít có chút vốn liếng và có đầu óc kinh doanh thì qua Lào, qua Siêm, tức là Thái Lan.
Hai ông bà qua Lào làm ăn thất bại, rồi qua Siêm cũng thất bại nốt. Chắc là không có đầu óc kinh doanh. Thế là lại phải quay về Việt Nam, không còn đồng xu dính túi. Nhưng hai ông bà không về lại quê mà đi thẳng vào trong Nam. Lúc đầu ghé Nha Trang mấy tháng, bà ngoại làm bánh dày bánh giò bán. Bà ngoại còn khéo lắm về bếp núc bánh trái. Nhưng rồi cũng không sống lâu được với cái nghề bán bánh này.
Cuối cùng hai ông bà vào đến Sài Gòn. May quá, ở đây có nhiều người cùng làng Hà Hồi đã vào làm ăn từ trước nên giúp đỡ hai ông bà trong bước đầu. Ông phó tìm được việc làm trong hãng thuốc lá Basto của Pháp. Còn bà ngoại được bà bạn thân từ ngày xưa giới thiệu vào làm may vá trong nhà một ông quan năm người Pháp. Quan năm bây giờ là trung tá. Thời đó, sĩ quan cao cấp của Pháp sống như ông hoàng. Trong nhà có bồi, có bếp, tài xế, người làm vườn, chị hai trông con.
Sau khi ông bà có cuộc sống tạm yên ổn, lúc đó mới nghĩ đến ba cô con gái còn để lại nhà quê. Mợ là người được mang vào Sài Gòn đầu tiên, năm đó mợ 17 tuổi. Cũng như con bây giờ, lần đầu tiên rời quê đi vào trong một thành phố nổi tiếng là Hòn Ngọc Viễn Đông, mợ khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác với quê mình, một thế giới kỳ diệu. Con không thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa hai cách sống ở làng quê ngoài Bắc và thành phố Sài Gòn thời bấy giờ. Hai ông bà thuê một căn nhà khiêm tốn trong khu Cầu Kho, một khu bình dân gần chợ Cầu Ông Lãnh. Gọi là khiêm tốn nhưng có những tiện nghi mà ở quê không thể nào có được. Lần đầu tiên mợ được hưởng nước máy và đèn điện, những thứ mà ngày nay người ta xem thường bởi nơi nào cũng có. Nhưng đối với một cô gái quê miền Bắc thì là cả một tiến bộ vượt bực.
Ở vùng quê ngoài Bắc thời xưa, nước uống là nước mưa được hứng và chứa trong các chuông, các vại hoặc bể nước nếu nhà khá giả xây được cái bể. Ngoài ra là nước ao, làm gì cũng chỉ có cái ao, giặt giũ, tắm rửa, vo gạo, rửa rau. Như thế thì cứ tưởng tượng vấn đề vệ sinh trầm trọng tới mức độ nào. Hiếm có nhà có được giếng nước, vì đâu phải chỗ nào cũng có nguồn nước ngầm để đào giếng đâu. Căn nhà nhỏ bé hai ông bà thuê nằm trong một khu gần chợ Cầu Ông Lãnh, là một chợ buôn bán xỉ rất lớn ở Sài Gòn, nằm ngay bên bờ con kinh lớn nối liền với các sông rạch miền Tây. Mỗi buổi sáng tinh sương, chợ đã họp đông đúc, hàng hóa chuyển từ dưới thuyền lên bờ, rồi chở xe đi các chợ khác. Thời đó, phương tiện chuyên chở chính là ghe thuyền từ lục tỉnh lên Sài Gòn, đủ loại hàng hóa từ gạo, tôm, cá, thịt, cho đến rau cỏ,
được bà ngoại con tìm cho một việc làm cũng giống như bà ngoại, may vá trong nhà một sĩ quan cao cấp Pháp. Sau đó đến lượt dì Đan vào Sài Gòn. Trường hợp dì Đan khác với mợ ở chỗ là vào Sài Gòn để lấy một người làng đã được ông Phó hứa gả từ lâu. Chồng dì Đan đã vào làm ăn trong Nam từ nhiều năm trước và bắt đầu phát đạt vì từ một xưởng cưa nhỏ đã biết tổ chức thành một hãng lớn chuyên cưa xẻ gỗ ván. Riêng dì Phan phải ở lại quê để chăm sóc mẹ, về sau cũng lấy chồng trong làng gần đấy. Còn mợ, bà ngoại cũng lo tìm nơi gả bán cho xong. Một hôm mợ được giới thiệu với một chàng trai đến chơi nhà, đó là bác Đoàn. Nếu còn ở làng thì không thể nào có chuyện giới thiệu kiểu này đâu. Nhưng vì sống ở Sài Gòn là một thành phố trong phần thuộc địa của Pháp, nên phong tục đã theo Tây rất nhiều. Nhờ vậy mới có chuyện bà ngoại mời một người con trai đến nhà và giới thiệu con gái mình như thế.
Bác Đoàn là một người làng, tức là cùng quê ở Hà Hồi, phiêu bạt vào Sài Gòn làm ăn. Điều này rất quan trọng đối với người ly hương thời đó, vì người làng thì mới biết được tung tích gia đình của nhau, còn người lạ thì làm sao biết được. Mà trong việc cưới hỏi, biết gia đình nhau là một yếu tố quan trọng hàng đầu.
Bác Đoàn là một người thanh nhã, làm việc cho một cửa hàng lớn của Pháp ở trung tâm Sài Gòn. Mợ cảm thấy hợp với bác ấy ngay, và bác ấy cũng hợp với mợ. Dần dà bác ấy đến thăm thường xuyên hơn, và cuối cùng tình yêu nảy nở lúc nào mợ cũng không biết. Bác ấy xin phép bà ngoại đưa mợ đi chơi phố ngày Chủ nhật, một chuyện không thể nào có nếu còn ở quê, theo phong tục cổ truyền của mình. Nhưng con nhớ đây là thành phố Sài Gòn, chứ không phải ở nhà quê nữa. Có thể nói là mợ đã sống những ngày tháng vui sướng nhất trong đời mợ với bác Đoàn lúc ấy. Từ một đứa bé mồ côi đang sống ở làng quê, không thấy một tương lai sáng sủa nào. Có khi nào mợ dám ước mơ có ngày sẽ có một chàng trai thanh lịch đem lòng yêu thương mình giữa một thành phố tráng lệ như Sài Gòn. Thật là một giấc mơ thần tiên. Nghĩ cho cùng thì đó cũng chỉ là một giấc mơ bình thường của một người con gái bình thường. Có được một người chồng đàng hoàng, một đàn con kháu khỉnh, lo việc nhà cửa cho tươm tất trong khi chồng mình đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình. Đó là điều mà bà ngoại con hằng mơ ước mà không được, vì bà chỉ có một mình mợ là con. Có thể giấc mơ này bình thường, nhưng đối với mợ là cả một chân trời mở rộng và không thấy một cụm mây đen nào vướng mắc chân trời này cả. Bác Đoàn cũng có cùng giấc mơ đó, nên bác ấy hứa với mợ sẽ về nói với gia đình để đi hỏi cưới mợ.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ thứ nhất của chương 3 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe kỳ thứ 2 của chương 3 này, cũng là kỳ kết thúc.
Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.